Đức Phật A-di-đà dạy cho chúng ta phương pháp thật tuyệt diệu, chính là rốt ráo niệm một câu A-di-đà Phật. Ở thế gian này, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta ở trong hoàn cảnh này. Thuận cảnh thì xứng tâm như ý, là hoàn cảnh tốt. Nghịch cảnh là cảnh giới không tốt, thiên tai nhiều, nhiều khủng bố. Đây là nghịch cảnh. Thiện duyên, ác duyên. Người thiện đối với quý vị rất tốt, quan tâm chu đáo. Ác duyên đều là oan gia trái chủ, hủy bán, sỉ nhục, hãm hại quý vị. Bất luận là cảnh giới nào, đều thành tâm thành ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đối với người cũng A Di Đà Phật, đối với vật cũng A Di Đà Phật, đối với thiên địa vạn vật cũng A Di Đà Phật. Ngoài Phật A Di Đà ra, tôi không có gì cả. Những thứ mắt tôi nhìn thấy toàn là Phật A Di Đà. Thuận cảnh cũng A Di Đà Phật, nghịch cảnh cũng A Di Đà Phật, người thiện cũng A Di Đà Phật, người ác cũng A Di Đà Phật. Quý vị thật sự trở về thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là điều tôi thường nói. Tâm chúng ta đã chuyển đổi, chuyển thành Phật A Di Đà. Không cần. Tôi cho rằng trong tâm tôi đều là Phật A Di Đà, như vậy không được. Quý vị cho rằng thì không được. Trong tâm phải thật sự là Phật A Di Đà thì hành vi sẽ thay đổi. Thành ư trung nhất định hội hình ư ngoại. Bên ngoài thì có thể nhìn thấy nội tâm của quý vị. Bên ngoài nghĩa là gì? Đối với người thanh tịnh chân thành, lấy tâm thanh tịnh chân thành hòa hợp từ bi đối với tất cả chúng sanh, như vậy sẽ thấy trong tâm quý vị thật là Phật A Di Đà. Đây là công phu, là thật sự niệm Phật, là thật sự chuyển điều gì? Trong kinh nói đem trí huệ, quang minh, thần thông, đạo lực và công đức tu hành của Phật A Di Đà chuyển thành của mình. Cũng chính là nói Phật A Di Đà gia trì, tôi đều nhận được hết và đều đang hưởng thụ. Như vậy thì hoan hỷ biết bao. Chưa chuyển được thì Phật A Di Đà nhất định gia trì. Việc gia trì này xưa nay chưa từng gián đoạn, nhưng chúng ta chưa bao giờ nhận ra, chưa bao giờ được hưởng thụ. Nếu nói có một chúng sanh tạo ngũ nghịch thập ác, chúng sanh đọa địa ngục A Tỳ mà Phật A Di Đà không gia trì, thì bổn nguyện của Ngài không viên mãn. Mặc dù đọa địa ngục A Tỳ, nhưng khi ánh sáng của Phật chiếu đến họ, Phật A Di Đà gia trì họ. Nhưng vì sao? Vì nghiệp chướng của họ quá nặng. Họ nhận được nhưng không nhận ra được giá trị, nên không hưởng thụ được. Như vậy thì nhận được cũng như không nhận được. Hiện tại chúng ta có chút giác ngộ, có chút thấu triệt, mới biết là thật, không hề hư vọng. Người hủy bán hãm hại ta, ở đây ta có cuốn bài vị để hàng ngày hồi hướng cho họ. Họ ghét ta, nhưng ta thích họ, tôn trọng họ. Vì sao vậy? Vì họ tiêu nghiệp chướng dùm ta. Họ làm nhiều điều bất thiện đối với ta, khiến ta thường phản tỉnh, ta thật sự có sai lầm chăng? Họ nhắc nhở ta, hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Có, ta phải thay đổi. Cảm ơn họ đã nhắc nhở ta. Ta không có thì cần khuyến khích rằng họ đang tạo tội nghiệp, còn ta đang nâng cao cảnh giới. Ta có thể không cảm ơn họ chăng? Sau đó quý vị sẽ hiểu tại sao nhẫn nhục thiên nhân lại cảm ơn vua Ca Lợi, chính là đạo lý này. Không có vua Ca Lợi cắt thân thể, chính Ngài cũng không biết. Sự nhẫn nhục Ba La Mật của Ngài có được viên mãn hay không? Chính Ngài cũng không biết. Điều này giống như kiểm tra vậy. Vua Ca Lợi là thầy giáo kiểm tra bài, kiểm tra rồi thì thông qua. Tuy đây là đề mục rất khó nhưng đã thông qua. Quý vị nghĩ xem, hoan hỷ biết bao, nên phải cảm ơn Thầy. Thầy không phải có thiện ý đến giúp quý vị, nâng cao quý vị. Họ không có ý này, họ thật sự muốn hại và hủy nhục quý vị. Đó là họ đang tạo nghiệp, họ đang tạo nghiệp. Nhưng Bồ Tát thì được nâng cao cảnh giới. Nên Bồ Tát cảm ơn họ. Nghiệp họ tạo có cần thọ báo chăng? Phải thọ báo. Tuy thọ báo nhưng họ ít đau khổ. Chính là đọa địa ngục nhưng họ chịu khổ không nhiều. Vì sao vậy? Vì được Bồ Tát cảm ơn. Vì sao đọa địa ngục? Vì tâm họ bất thiện. Đọa địa ngục nhưng chịu khổ không nhiều là do Bồ Tát gia trì cho họ. Đạo lý này mới có thể nói thông suốt, mới có thể nói một cách viên mãn. Nên Bồ Tát đối đãi với tất cả chúng sanh, chúng sanh làm tổn thương mình cũng không có tâm oán hận. Đây là tiêu chuẩn tu học của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, Bồ Tát ở đâu cũng khiến cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Họ không thích tôi thì tôi sẽ tránh, khiến họ sanh tâm hoan hỷ. Đây là Pháp Đại Thừa, là chư Phật giáo hóa, là việc có ích đối với Phật Đạo. Nhất định phải hiểu. Không hiểu thì không thể tu được. Đây chính là nói về Phật sự.